إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến chương số 4 của Kitab Riyad al-Salihin. Thì chương số 4 này có tựa đề là sự trung thực hay là sự chân thật. Mở đầu thì tác giả ghi ba câu kinh, đó là Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Này hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala và hãy cùng với những người chân thật và ngay chính. Đây là cái lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì Allah subhanahu wa ta'ala đã phán bảo những người có đức tin rằng chúng ta hãy kính sợ Ngài mà từ bỏ những điều Ngài nghiêm cấm và hãy luôn là những người trung thực và ngay chính. Thì trung thực và ngay chính đây là trong tâm niệm, trong lời nói và trong hành động. Allah subhanahu wa ta'ala phán ở câu kinh tiếp theo: Was-sadiqina was-sadiqat, ở chương 33 Al-Ahzab câu 35. Thì Allah nói những người nam chân thật và những người nữ chân thật. Thì ở đây á, Allah đang nhắc đến những người nam nữ làm những chuyện ngoan đạo và có những phẩm chất tốt đẹp. Thì những người đó sẽ được Allah subhanahu wa hứa là sẽ được Ngài tha thứ và sẽ ban cho họ phần thưởng rất là vĩ đại và to lớn. Thì trong những cái thành phần đó thì có những người nam và những người nữ trung thực, ngay chính trong lời nói, trong hành động, trong mọi hoàn cảnh. Và câu tiếp theo, Allah subhanahu wa ta'ala phán ở chương 47 Muhammad câu 21: Falau sadaqullaha lakana khayran lahum. Nếu chúng chân thật với Allah subhanahu wa ta'ala thì điều đó tốt hơn cho chúng. Có nghĩa là nếu mà họ trung thực trong đức tin iman và dâng lệnh Ngài. Thì đây là những câu kinh mà tác giả đã soạn ra liên quan đến cái chủ đề chân thật, tức là Allah subhanahu wa ta'ala, hay là trong sunnah của Nabi nói đến bảo chúng ta về cái lòng trung thực, sự ngay chính hoặc là sự chân thật chẳng hạn. Thì tác giả đưa ra ba câu kinh này. Thì ngoài ra còn có nhiều câu kinh khác nữa. Bây giờ chúng ta đến hadith. Thì hadith số 54 của Kitab Riyad Salihin, nhưng mà là cái hadith số 1 của cái chủ đề này, của cái chương này. Thì hadith này do ông Ibn Mas'ud radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alayhi wa sallam nói: Inna as-siddiqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujuri wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadhdhaba. Muttafaqun 'alayh. Quả thật, sự trung thực dẫn đến sự ngoan đạo và sự ngoan đạo dẫn đến thiên đàng. Và quả thật, một người cứ trung thực cho đến khi y được ghi nhận ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala là người siddiq. Thì người siddiq có nghĩa là người tuyệt đối trung thực. Quả thật, sự dối trá dẫn đến điều tội lỗi và điều tội lỗi dẫn đến quả ngục. Và quả thật một người cứ dối trá cho đến khi y bị ghi nhận ở nơi Allah Subhanahu, y bị ghi nhận ở nơi Allah Subhanahu wa ta'ala là kẻ dối trá quá mức. Thì hadith này do Al-Bukhari và Muslim ghi lại. Thì bài học từ hadith, qua hadith chúng ta thấy rằng hadith kêu gọi chúng ta đến với sự trung thực, bởi vì lòng trung thực là nguyên nhân của mọi điều tốt lành. Bởi vì lòng trung thực là nguyên nhân mà để Allah Subhanahu wa ta'ala hướng dẫn chúng ta đến với thiên đàng của Ngài. Và cũng vì lòng trung thực này, chúng ta sẽ được ghi nhận ở một địa vị, đó là Siddiq. Siddiq là những người mà tin tưởng tuyệt đối. Và qua hadith này, hadith cũng khuyến cáo chúng ta sự dối trá. Và bởi vì sự dối trá là nguyên nhân của mọi điều xấu, như trong hadith nói là gì? Nó sẽ dẫn chúng ta đến cái sự đau khổ, đó là bị rơi vào trong quả ngục của Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì nói về sự kêu gọi đến lòng trung thực, thì Allah Subhanahu wa ta'ala cũng phán với câu kinh chúng ta thường xuyên nghe, và cũng thường xuyên nghe các ulama cũng như các tuân tuân khi mà mở lời thì thường đọc cái câu kinh này. Thì đó cũng là sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa phán: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Allah Subhanahu wa phán rằng: "Này hỡi những người có đức tin, hãy kính sợ Allah mà hãy nói lời trung thực và ngay thẳng." Allah bảo: "Wa qulu qawlan sadida," các ngươi hãy nói lời trung thực và ngay thẳng. "Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Nếu người nào khi mà các ngươi nói những lời trung thực và ngay thẳng thì Allah sẽ cải thiện hành động của các ngươi và sẽ tha thứ tội lỗi cho các ngươi. Và người nào tuân lệnh Allah và thiên sứ của Ngài thì chắc chắn sẽ được thành công vô cùng to lớn. Hadith đã tương đồng với câu kinh này, tức là cái lòng trung thực sẽ dẫn một người đến sự ngoan đạo, và sự ngoan đạo sẽ dẫn một người đến với Allah Subhanahu wa ta'ala. Đó là được Allah Subhanahu wa ta'ala tha thứ và ban cho chúng ta, thu nhận chúng ta vào thiên đàng của Ngài. Một bài học thứ hai từ hadith đó là sự ban thưởng ân phước và sự trừng phạt được an bài tùy theo cái mức độ của cái hành động mà con người đã thực hiện, từ cái việc xấu và việc tốt của mình. Và tùy mức độ, thì trong thiên đàng hay là trong quả ngục thì sự trừng phạt có cấp độ của nó nặng và nhẹ tùy theo việc làm của người đó. Và trong thiên đàng cũng vậy, chúng ta được ban cái phần ân thưởng cũng tùy theo việc làm chúng ta, và cao hay thấp. Bởi vì trong thiên đàng cũng có nhiều bậc cấp, có tới 100 tầng trong thiên đàng, chúng ta đã biết rồi. Thì qua hadith này chúng ta thấy gì? Sự ban thưởng cũng như sự trừng phạt của Allah Subhanahu wa ta'ala được an bài là tùy theo cái mức độ hành động của con người, từ việc làm xấu hay việc làm tốt của người đó. Hadith tiếp theo đó là hadith 55. Ông Abu Muhammad al-Hasan, con trai của ông Ali bin Abu Talib radiyallahu anhu, thuật lại: "Tôi đã ghi nhớ từ thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam lời chỉ dạy của người." Thì ông nói ông ta đã ghi nhớ, học thuộc lòng cái lời di huấn của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Đó là lời Nabi nói: "Da ma yaribuka ila ma la yaribuk, fa inna as-siddqa tu'maninatun wa inna al-kadhiba ribatun." Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun. Nabi nói: "Hãy bỏ đi điều làm ngươi ngờ vực để đến với điều không làm ngươi ngờ vực, và quả thực sự trung thực là điều làm an lòng, còn sự giả dối là điều làm cho ngờ vực." Thì đó là cái lời mà Muhammad al-Hasan, con trai của Ali bin Abi Talib, đã ghi nhớ thuộc lòng cái lời nói của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì bài học từ cái hadith này, đó là hadith khuyến khích chúng ta bỏ đi những cái điều không chắc chắn và để lấy những điều chắc chắn. Có như thế thì chúng ta mới có thể an toàn, không bị dính vào những cái điều haram. Có nghĩa là trong cuộc sống của chúng ta, trong hành đạo cũng như là trong sinh hoạt đời thường,
Có những điều nó rõ ràng, có những điều chưa rõ ràng, có những điều không rõ ràng, và có những điều nó còn mơ hồ, không chắc chắn, nó còn do dự, còn lưỡng lự giữa hai bên. Thì chúng ta nên làm thế nào? Thì cách tốt nhất là chúng ta nên bỏ đi những cái điều không chắc chắn đó để đến với những cái điều chắc chắn. Thì cái điều đó nó, nếu ta làm như vậy chúng ta có thể đảm bảo được cho cái danh dự của mình hay là cho cái tôn giáo của mình. Thì đây cũng là một cái điều mà nằm trong cái một hadith mà chúng ta đã học rồi. Đó là hadith Nabi nói: Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baynahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fil haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fi. Thì Nabi nói quả thật điều halal đã rõ ràng và điều haram cũng đã rõ ràng. Tuy nhiên giữa hai điều đó có những điều còn chưa được rõ do đa số người không biết. Có nghĩa là cái sự việc mà nó không rõ ràng không phải là nó không được trình bày rõ ràng, mà là do có một số người, do cái sự hiểu biết của họ nó còn thiếu sót, hay là do cái sự nhận thức của họ nó chưa có, nó hiểu sai lệch thì họ không hiểu được nó rõ. Thật ra anh này bị nói gì? Nhưng giữa hai cái điều đó còn có một số điều, nhiều điều rõ đối với một số người và đa số người. Bởi thế ai, nhưng mà cái giải pháp Nabi dạy chúng ta, ai mà tránh những điều chưa rõ đó thì y đã đảm bảo an toàn cho tôn giáo và danh dự của y. Còn ai mà rơi vào những cái điều chưa rõ thì coi như người đó đã rơi vào vùng cấm. Giống như Nabi thí dụ, giống như một người chăn vật nuôi thả vật nuôi của mình quanh vùng cấm, xuất phạm vào cái vùng cấm đó. Như vậy Nabi đã đưa ra một giải pháp, tức là hỡi những người có đức tin, hỡi tín đồ của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sau này thời của sau này thì sẽ có những cái nhiều điều mà chúng ta không có rõ, có thể là do thiếu ulama, hoặc là có thể là do những ulama người ta hiểu không rõ, bởi vì họ không nằm trong thời của Sahaba chẳng hạn, không nằm trong thời của Nabi. Thật ra cách hiểu của họ nó không rõ, cũng vì lẽ đó mà đã có nhiều cái mạch học, nhiều cái trường phái khác nhau. Như vậy khi mà có một điều gì đó mà bản thân mình cảm thấy, chẳng như mình hỏi cái ulama này thì ulama nói như vậy, ulama khác thì nói như vậy, thì mình cảm thấy nó không có hiểu, thì có giải pháp như này. Một là chúng ta hãy tìm một cái vị imam đó chúng ta tin tưởng mà cảm thấy thuyết phục, chúng ta chọn người làm đó. Hoặc là nếu như chúng ta không do dự, tức là gì đấy, thì chúng ta hãy nên tránh những cái điều khilaf đó, tránh những cái điều mà bất đồng đó, mà hãy chọn lấy những điều mà không bất đồng. Bởi những điều không bất đồng là những điều chắc chắn, những điều không có nghi ngờ. Vậy là Nabi đã khuyên chúng ta làm như vậy. Và đây cũng là lời mà Nabi đã di huấn cho lời di huấn cho các Sahaba mà Al-Hasan bin của Ali, con trai của Ali, đã nghe được và đã học thuộc lòng cái câu nói này là gì? Hãy từ bỏ những điều không chắc chắn để đến với những điều chắc chắn. Và đó nằm trong cái lời của Nabi đã di huấn như Usman vừa nói hồi nãy. Đó là gì? Khi chúng ta gặp phải những cái điều như vậy thì tốt nhất chúng ta nên tránh những cái điều chưa rõ đó. Nếu chúng ta làm được như vậy thì chúng ta sẽ đảm bảo được an toàn cho tôn giáo và danh dự của mình, khỏi rơi vào haram. Thì Nabi đã cho ra một hình thí dụ như hồi nãy, giống như một người chăn cừu, là chăn bò, chăn vật nuôi của mình, mà chăn gần ở cái chỗ người ta cấm, ta rào lại nhưng mà gần vào, thì khi chúng ta chăn như vậy thì có thể, như chúng ta sơ hở một cái thì làm cho con vật đó đi vào phần cấm đó, thì phá hoại cái giường tược hay là ruộng nương của người ta, hay là cái gì đó của người ta. Thì đó là cái ý của hadith. Rồi một bài học khác từ cái hadith này, đó là hadith kêu gọi trở về với trái tim tinh khiết và linh hồn trong sạch khi mà đối mặt với những điều chưa rõ, không chắc chắn và còn ngờ vực. Bởi linh hồn của người có đức tin thì chỉ tìm đến những cái điều làm cho an lòng bản thân và qua sự chân thật và tránh xa điều dối trá. Thì đó là những cái bài học từ hadith. Rồi ta đến hadith số 56. Ông Abu Sufyan Sakhar bin Harbi radiyallahu anhu thuật lại khá dài về câu chuyện của nhà vua Harqal, tức là Hercules. Trong đó có đoạn đối thoại giữa nhà vua Hercules và Abu Sufyan. Thì Hercules nói, y ra lệnh cho các ngươi điều gì? Tức là Hercules hỏi Abu Sufyan, là y tức là muốn nói thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã hỏi ra lệnh cho cộng đồng Quraysh về điều gì. Thì Abu Sufyan nói, y bảo chúng tôi, các ngươi hãy thờ phượng một mình Allah, chớ đừng tổ hợp với Ngài bất cứ thứ gì, và các ngươi hãy từ bỏ những gì mà cha mẹ của các ngươi đã nói. Và Sufyan tiếp tục nói, y bảo chúng tôi dâng lễ nguyện Salah, bảo chúng tôi trung thực, bảo chúng tôi tránh xa những điều nghiêm cấm và sống chân chính, và y bảo chúng tôi hàn gắn tình máu mủ ruột thịt. Tức là đây là tác giả đã trích ra một cái đoạn đối thoại giữa nhà vua Hercules và Abu Sufyan. Thì khi được hỏi, khi được vua Hercules hỏi là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã ra lệnh cho dân chúng Quraysh làm cái gì, thì Abu Sufyan đã nói như vậy. Thì giải thích một số điều liên quan đến cái hadith này. Thì chúng ta biết Hercules, hay còn gọi tiếng Anh gọi là Hercules, là một vị vua của La Mã. Thì được gọi, thường thường vua La Mã thì hay được gọi với cái danh hiệu là Caesar, hay là tiếng Anh gọi là Caesar, có nghĩa là hoàng đế La Mã. Thì vào năm thứ 6 Hijri sau hiệp ước hòa bình Al-Hudaybiyah, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đã cho ghi một bức thư gửi đến vị hoàng đế Hercules này nhằm kêu gọi ông đến với Islam. Thì đó là một số thông tin nhỏ về vua Hercules. Còn Abu Sufyan tên thật là Sakhar bin al-Harbi al-Amawi, thuộc dòng Kinanah của bộ tộc Quraysh. Ông là một trong những người đứng đầu của Quraysh và cũng là người có tiếng tăm trong dân chúng Ả Rập thời Jahiliyyah. Abu Sufyan vào Islam vào ngày thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam chinh phục được Makkah, tức là vào năm thứ 8 Hijri. Và ông đã tham gia trận chiến cùng với Nabi sallallahu alaihi wasallam trong trận chiến Hunain. Thì đó là một số thông tin về Abu Sufyan. Thì hadith này là một cái phần được trích, như Usman nói nãy là hadith này là một cái hadith rất là dài, được Bukhari ghi lại trong cái chương trong cái kitab của ông, mà ở chương là khởi đầu sự mặc khải. Thì cái đây là hadith rất là dài do Bukhari ghi lại. Thì ở đây tác giả chỉ trích ra một cái đoạn liên quan đến, có nói về lòng trung thực, để đưa vào cái phần chủ đề này. Thì cái bài học từ cái hadith này, từ cái trích đoạn hadith này, thứ nhất đó là hadith nói lên sự trung thực của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam và sự nổi tiếng của người về lòng trung thực. Sự chân thật của người sallallahu alaihi wa sallam được xác nhận và được khẳng định bởi những kẻ thù của người sallallahu alaihi wa sallam. Tức là lòng trung thực của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam không những là nổi tiếng trong công chúng những người có đức tin, mà nó nổi tiếng đối với những người, đối với những kẻ thù của người nữa. Kẻ thù của người cũng công nhận điều đó, cũng công nhận sự trung thực và sự chân thật của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Và từ hồi nào đến giờ, sự ngay chính, sự chân thật của người, đến nỗi mà những người dân Ả Rập thời trước Islam đã đặt cho Nabi một biệt danh, đó là Muhammad al-Amin. Al-Amin tức là người chân thật, lúc nào cũng nói chân thật, cũng ngay chính cả, chưa bao giờ nghe Nabi Muhammad nói dốc, nói dối bao giờ. Bài học thứ hai từ cái hadith đó là nền tảng của tôn giáo Islam là Tauhid, tức thờ phượng một mình Allah subhanahu wa ta'ala duy nhất và không tổ hợp với Ngài bất cứ thứ gì. Bài học thứ ba từ hadith đó là sau cái nền tảng Tauhid thì Islam bảo người tín đồ chúng ta phải dâng lễ nguyện Salah, phải từ bỏ những cái điều bị nghiêm cấm và phải rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt đẹp của Islam. Và trong những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của Islam đó là lòng trung thực, sự ngay chính và hàn gắn tình máu mủ ruột thịt, như mà cái lời Abu Sufyan đã trình bày cho hoàng đế La Mã Hercules. Chúng đến hadith số 57. Thì hadith 57 là ông Abu Thabit, có người nói là Abu Sa'id, có người nói là Abu Al-Walid, tức là tên cách gọi Abu Thabit có nhiều cách gọi, có người nói là Abu Sa'id, có người nói là Abu Walid. Thì tên của ông ta là Sahal bin Hunayf radiyallahu anhu. Và ông cũng là người mà đã tham gia trận chiến Al-Badr cùng với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì ông ta thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Man sa'ala Allah ash-shahada bi siddiqin ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala firashih. Rawahu Muslim. Nabi nói: ai cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala được chết shahid bằng cả lòng chân thực thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ ghi nhận y vào bậc cấp của những người shahid mặc dù y chết trên giường của mình. Hadith do Muslim ghi lại. Rồi, giải thích một số điều liên quan đến hadith này. Thì thứ nhất là shahid. Thì shahid có nghĩa là người hy sinh trên chiến trường vì con đường chính nghĩa của Allah subhanahu wa ta'ala, để được Ngài yêu thương và hài lòng. Thì cái người chết shahid được Allah subhanahu wa ta'ala ban cho nhiều ân phước, là rất nhiều ân phước mà những người khác không có. Thì Usman sẽ nói một số ân phước mà Allah subhanahu wa ta'ala ban cho cái người shahid. Thì trong đó có, đó là gì? Không bị thử thách trong cõi mộ. Tức là cái người shahid khi họ chết đi rồi, đến ở cõi mộ thì họ sẽ không có bị thử thách bởi là những cái nakid hay munkar đến để hỏi tội. Họ sẽ qua được cái giai đoạn đó. Alhamdulillah, subhanallah. Thì đó là cái phần ân phước của đầu tiên của cái người shahid. Cái thứ hai nữa là trong cõi barzakh, tức là cõi mà giữa cái chết đến khi ngày phục sinh, hay là gọi là cõi cõi mộ đó, thì linh hồn của họ sẽ là những chú chim màu xanh, được bay màu xanh sẽ bay dưới bóng mát của chiếc ngai dương Arash của Allah subhanahu wa ta'ala. Rồi vào ngày phục sinh, những người chết shahid sẽ không phải chịu cảnh xét xử. Mọi người phải đứng trong nước mồ hôi khi mà họ thì những người shahid đến với dòng máu tuôn chảy nhưng mà lại mang hương thơm của xạ hương. Tức là những người shahid, Nabi không cho chúng ta tắm, không là tắm mà chôn họ như vậy. Và máu hay là những cái vết thương của họ và những cái trạng thái mà họ chết, tức là ngay nguyên cái trạng thái của họ chết đi, thì khi họ phục sinh trở lại, thì vào ngày phục sinh á, tôi biết rồi, tất cả mọi người đều phải đứng trong cái dòng nước mồ hôi nó tuôn trào ra, có người thì đứng trên mắt cá, có người đứng trên đầu gối, có người mà cái mồ hôi nó dâng lên đến cái rốn rồi lên ngập cả mũi, giống như chết ngọt trong cái dòng nước vậy. Thì riêng những người shahid này thì họ đến, thì họ được phục sinh và họ đến trong cái hiện trạng bị thương của họ, hiện trạng họ chết đi đó, thì trong đó có máu chảy giống như là họ mới chết từ ngày hôm qua vậy, nhưng mà cái máu đó không còn mùi tanh nữa mà máu đó sẽ mang cái mùi hương của xạ hương al-misk. Thì đó những ơn phước của họ. Rồi những người chết shahid, họ được quyền cầu xin ân xá cho 70 người thân của mình, nhưng mà 70 người thân với điều kiện là 70 người thân đó là phải là người Islam, nói câu la ilaha illallah. Rồi trong thiên đàng họ được cưới cho 72 nàng trinh nữ Hurul Ain, subhanallah, cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala. Và những người shahid sẽ không bị đất phân hủy, tức là khi họ chôn xuống đất thì những người khác đều bị phân hủy hết, nhưng mà riêng những người shahid cũng giống như là vì họ không bị không bị phân hủy, họ còn nguyên dạng. Và những người shahid sẽ không bị đất phân hủy, xác của họ được Allah subhanahu wa ta'ala cho nguyên dạng đến ngày phục sinh. Thì nói về những người shahid thì Allah subhanahu wa ta'ala có phán một câu kinh. Thì Usman muốn đọc cho chúng ta nghe hai câu kinh này. Đó là Allah phán: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Thì đó là hai câu kinh mà Allah Subhanahu wa Ta'ala phán về những người Shahid. Allah phán với nội dung: và chớ nghĩ rằng những ai hy sinh vì chính nghĩa của Allah Subhanahu wa Ta'ala đã chết, mà thực ra họ vẫn còn sống ở nơi thượng đế của họ, và họ được cung dưỡng đầy đủ, họ vui hưởng thiên lộc mà Allah đã ban cấp cho họ, và họ báo tin vui cho những người, cho những ai còn lại ở phía sau họ, chưa nhập đoàn cùng với họ, rằng những người tử đạo sẽ không lo sợ, cũng sẽ không buồn phiền. Thì ở đây Allah nói là gì? Họ báo tin vui, tức là họ đang theo dõi những người còn sống, và họ báo tin vui cho là hỏi với người tử đạo đó, đừng có sợ buồn phiền, đừng có sợ lo sợ gì cả. Thì ở đây á, cái từ Shahid á, nó Shahid là cái tên để gọi những cái người mà chết hy sinh trong cái trận chiến gì ở Subhanahu wa Ta'ala. Thì Shahid á, nó được xuất bắt nguồn từ cái từ Shahada. Shahid có nghĩa là làm chứng hay là theo dõi. Thì tại sao người ta dùng để gọi cho người mà chết tử trận gọi từ Shahid? Bởi vì ý muốn nói là gì? Có người nói bởi vì họ là những người còn dõi mắt theo những cái người còn sống. Có người nói không, họ được các malaikat rahmah, những thiên thần rahmah, làm chứng xác nhận rằng họ là những người của thiên đàng. Và có nhiều câu kinh, có nhiều câu nói khác nữa về cái vấn đề mà tại sao gọi là Shahid. Nhưng mà không quan trọng, Shahid, tất cả ulama đều nói Shahid là những cái người mà chết trong những cái trận chiến, đã hy sinh trên con đường chính nghĩa của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì đó là một số liên quan đến cái hadith. Bây giờ chúng ta đến cái bài học từ cái hadith này. Bài học thứ nhất đó là sự chân thật của trái tim sẽ được Allah Subhanahu wa Ta'ala yêu thương. Bài học thứ hai đó là ai định tâm một điều gì đó từ việc, tức là qua khai thiết này chúng ta sẽ rút ra một bài học, đó là gì? Ai định tâm một điều gì đó từ việc làm ngoan đạo thì y sẽ được ban cho ân phước của việc làm đó, mặc dầu y chưa thực hiện việc làm đó bao giờ. Như vậy, một người nào đó chúng ta định tâm làm một điều thiện tốt, một điều ngoan đạo, nhưng mà chúng ta chưa có làm được, thì Allah Subhanahu wa Ta'ala vẫn ghi cho chúng ta cái ân phước của cái việc làm đó. Rồi hadith, bài học tiếp theo đó là hadith kêu gọi chúng ta đến với jihad, tức là chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Allah Subhanahu wa Ta'ala, và khuyến khích người bề tôi mong ước khao khát được chết Shahid bằng cả lòng thành tâm. Như vậy qua hadith này là kêu gọi chúng ta, khuyến khích chúng ta nên lúc nào cũng nên gì, cầu xin Allah cho chúng ta được chết trong Shahid, bởi vì chết trong Shahid chúng ta được ban nhiều cái ân phước vô cùng. Có một hadith nói rằng những cái người mà chết Shahid á, khi mà họ vào trong thiên đàng rồi, họ thấy được cái phần ân phước mà Allah Subhanahu wa Ta'ala ban cho họ rồi, thì họ nói ước gì được Allah cho họ trở về trần gian để họ chết thêm 10 lần nữa. Subhanallah. Đấy, tức là họ thấy cái phần thưởng, cái phần thưởng mà Allah dành cho họ đó, thì họ ước, nói ước gì họ được Allah cho họ trở về trần gian, và họ mong được chết thêm 10 lần như vậy nữa. Thì chúng ta hãy mong ước. Thì đây là cái lời của Nabi. Thì ai mà mong được chết Shahid bằng trái tim trung thực thì sẽ được ban cho ân phước của cái Shahid, dù là cái người đó chết không phải là Shahid. Bây giờ Nabi nói gì? Ngay cả người đó chết trên chiếc giường bệnh của mình, tức là chết nằm trên giường của mình, nhưng mà anh ta gì? Người đó đã khao khát, đã cầu xin Allah, nhưng mà Allah cho không cho cơ hội, thì Allah vẫn ghi cho anh ta là cùng với những người chết Shahid. Rồi hadith 58, ông Abu Hurairah radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói, thì hadith này nó dài, hơi dài, Usman không đọc và nguyên văn cái hadith, Usman chỉ nói cái nội dung thôi ha. Thì đây là cái lời kể của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nabi nói, một vị Nabi trong các vị Nabi đi chinh chiến, người nói với cộng đồng của mình, không được theo ta người nào đã cưới một người phụ nữ mà vẫn chưa thực hiện chuyện chăn gối với nàng, hoặc người nào đã xây nhà nhưng vẫn chưa lợp mái, hoặc người nào đã mua những con cừu hoặc những con lạc đà mang thai và đang mong chờ chúng sinh con. Rồi vị Nabi đó ra đi, người đến một ngôi làng lúc giờ Asr hoặc trước đó một chút. Rồi người nói với mặt trời, quả thật ngươi được lệnh và ta cũng được lệnh, tức là ý nói là ngươi được lệnh di chuyển, tức là hoạt động như thế, và ta cũng được lệnh đi chiến đấu trong con đường chính nghĩa của ngài. Rồi người mới đưa tay cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala, người nói, tức là vị Nabi đó nói, lạy Allah, xin ngài hãy phù hộ cho chúng tôi. Thế là Allah đã phù hộ cho người giành chiến thắng. Người thu gom chiến lợi phẩm lại, và nó ở đây là ý nói lửa từ trên trời đã đến, nhưng nó đã không ăn chiến lợi phẩm. Vị Nabi đó nói, trong các ngươi, nói với cộng đồng của mình, trong các ngươi có một số người đã, có một người đã gian lận trong chiến lợi phẩm. Người bảo họ rằng trong mỗi bộ tộc phải thề trung thành với người. Và khi có một cánh tay giơ lên thì người nói, trong các ngươi có một người đã gian lận trong chiến lợi phẩm. Tất cả mọi cá nhân trong mọi bộ tộc phải thề trung thành với ta. Thì lúc đó vẫn có 2-3 cánh tay giơ lên là thề trung thành với người. Thì cái người vị Nabi đó là tiếp tục nói, trong các ngươi có một người đã gian lận trong chiến lợi phẩm. Thì lúc đó họ mới mang một cái đầu bằng vàng giống như cái đầu của con bò ra. Và khi người, sau đó thì cái vị Nabi đó mới đặt cái đầu vàng đó xuống dưới. Thì lúc đó lửa từ trên trời mới xuống và ăn hết chiến lợi phẩm. Thì đến đây là hết câu chuyện. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói với các sahaba, không ai thời trước chúng ta được phép dùng chiến lợi phẩm, nhưng rồi Allah đã cho phép chúng ta dùng chiến lợi phẩm, đó là cho phép chúng ta halal, là chiến lợi phẩm là halal đối với chúng ta khi ngài thấy sự yếu mềm của chúng ta. Thì đây là cái hadith do Bukhari và Muslim ghi lại, tức là Nabi đã kể một câu chuyện. Thì Usman xin giải thích một số điều liên quan đến cái hadith này. Thứ nhất, Imam Asyuti nói vị Nabi được nói trong cái hadith, trong cái lời kể của Nabi, đó chính là Nabi Yusha bin Nun, trong tiếng Anh gọi là Joshua. Rồi còn cái ngôi làng trong cái hadith thì đó là Sheikh Ibn Uthaymeen nói, đó là cái ngôi làng tên là Ariha, tức là làng trong tiếng Do Thái nó gọi là Jericho, thì trong tiếng Anh nó gọi là Jericho. Thì Jericho là một ngôi làng, một cái thành phố bây giờ trở thành là một cái thành phố du lịch. Thì đây là một cái thành phố mà nằm gần sông Jordan ở bờ Tây, tức là ở bờ Tây sông Jordan, thuộc các vùng lãnh thổ của Palestine. Thì nó được xem là một thành phố cổ nhất của thế giới. Thì bây giờ nó đã trở thành một cái điểm du lịch. Thì tiếng Ả Rập gọi là Ariha, theo cái lời nói của Sheikh Uthaymeen, tức là cái làng mà Nabi Yusha bin Nun đã đến để mà đi chinh chiến á. Thì cái bài học rút ra từ cái hadith này, học giả Al-Qurtubi nói, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam cấm cộng đồng của người đi theo người để chinh chiến đối với người nào mà có hoàn cảnh giống như là hoàn cảnh được nói trong hadith. Bởi vì những người mà có hoàn cảnh như vậy á, thì tinh thần của họ, tinh thần chiến đấu của họ sẽ yếu đi. Họ bị phân tâm nhiều, bởi vì họ nghĩ ngợi đến những cái điều ở quê nhà. Bài thứ hai, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam muốn cái người tham gia jihad, muốn người tham gia chiến đấu với mình là phải thành tâm, phải trung thực trong định tâm. Thì đó mới là jihad trung thực, đó mới là chân thực vì Allah subhanahu wa ta'ala. Và hadith khẳng định những cái điều kỳ diệu của các vị Nabi của Allah subhanahu wa ta'ala. Mỗi vị Nabi Allah đều cho họ một cái phép màu riêng. Thì trong hadith nói lên một cái phép màu, đó là phép màu, một cái điều kỳ diệu. Thì trong hadith đã khẳng định cái điều kỳ diệu mà Allah subhanahu wa ta'ala đã ban cho Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Khi người cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala thì Allah đã cho mặt trời, tức là lúc đó khi người đến ngôi làng đó, tức là đến cái lúc mà phải ra chiến trận đó, mà đến lúc mà giờ Asr rồi thì không còn bao lâu nữa là đã vào giờ đêm. Thì Nabi mới nói với mặt trời, Nabi nói ngươi á là được lệnh và ta cũng được lệnh. Thì Nabi Yusuf mới đưa tay lên trời cầu xin Allah là phù hộ. Thì Allah đã cho mặt trời nó ngừng lại, nó ngừng di chuyển cho đến khi mà Nabi Yusuf bin Nun đã chinh phục được cái ngôi làng đó. Thì lúc đó Allah mới cho mặt trời di chuyển trở lại. Thì đó là một cái phép màu, một cái điều kỳ diệu dành riêng cho làm các Nabi. Thì ở đây là dành riêng cho Nabi Yusuf bin Nun. Thì một điều thứ hai, trừ bài học nữa, đó là thời trước của chúng ta chiến lợi phẩm á, thì không được Allah subhanahu wa ta'ala cho phép dùng, tức là không haram dùng, không halal. Mà tất cả chiến lợi phẩm sau khi mà đã giành được rồi á, thì phải được dâng lên Allah subhanahu wa ta'ala. Và dấu hiệu mà để Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận chiến lợi phẩm là thứ nhất là không có kẻ gian lận trong chiến lợi phẩm, tức là không có người mà lấy cất, tức là giấu đi để xài á, giấu đi để gọi là ăn trộm á. Thế là gọi là gian lận trong chiến lợi phẩm, tức là lấy mà không có xin phép cái người lãnh đạo. Rồi cái thứ hai nữa là lửa ở trên, Allah sẽ cho lửa trên trời xuống và ăn hết, thiêu hết những cái chiến lợi phẩm đó. Thì đó là những cái dấu hiệu mà để biết rằng là Allah đã chấp nhận. Thì khi Nabi Yusuf đã giành được những cái phần chiến lợi phẩm xong rồi, thì lúc đó người cũng làm, cũng gom, thu gom lại để chờ Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận. Thì khi mà lửa nó xà xuống thì nó không có ăn, nó không có dùng, nó ngừng lại. Thì Nabi Yusuf bin Nun đã biết rằng trong cái cộng đồng của người đã có ai đó là gì? Đã gian lận trong chiến lợi phẩm. Thật ra người mới nói như vậy, người đã hỏi 3 lần. Thì cuối cùng họ mới đem ra một cái đầu bằng vàng giống như cái đầu của con bò. Thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã kể câu chuyện này lại cho các vị sahaba nghe khi người muốn tham gia được chiến đấu, để cho họ biết rằng là như điều như vậy. Rồi bài học tiếp theo từ cái hadith này đó là cộng đồng Islam chúng ta, tức cộng đồng tín đồ của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, được Allah subhanahu wa ta'ala cho phép dùng chiến lợi phẩm. Có nghĩa là chiến lợi phẩm là halal đối với tín đồ của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Và đây cũng là điều dành riêng cho thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam và cộng đồng tín đồ của người. Như người đã nói trong một cái hadith, người nói: "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, nusirtu bil ru'bi masirata shahr wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tuhura, fa ayyuma rajulin min ummati atrakathu as-salah falyusalli wa uhillat li al-maghanim wa lam tahilla li ahadin qabli wa u'titu ash-shafa'ah wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila an-nas 'ammah." Nabi nói: "Ta được ban cho 5 thứ mà không ai trước ta được ban cho cả." Thì Nabi bắt đầu liệt kê 5 thứ đó. Thứ nhất là ta được phù hộ cho sự chiến thắng trước kẻ thù bằng việc làm cho họ hoảng sợ với một khoảng cách của 1 tháng. Điều thứ hai là ta được ban cho trái đất làm nơi sạch sẽ và làm nơi masjid. Bởi thế, bất cứ nơi nào mà một người trong cộng đồng tín đồ của ta đến giờ salat thì người đó hãy dừng lễ salat. Điều thứ ba đó là ta được phép dùng chiến lợi phẩm nhưng không ai trước ta được phép. Điều thứ tư, ta được ban cho quyền cầu xin ân xá shafa'a. Và điều thứ năm, và mỗi vị Nabi đều chỉ được tự phái đến cho cộng đồng của mình một cách riêng biệt, còn ta được phái đến cho toàn thể nhân loại. Thì đó là 5 điều mà Nabi nói là chỉ là 5 cái đặc ân mà Allah subhanahu wa ta'ala chỉ dành riêng cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, cũng như dành riêng cho các cộng đồng tín đồ của người. Chúng ta đến hadith cuối cùng, đó là hadith 59, inshallah. Ông Abu Khalid Hakim bin Hizam radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما." متفق عليه. Nabi nói hai người mua bán được phép lựa chọn khi hai người chưa rời khỏi nhau, Nếu cả hai trung thực thì sự mua bán của họ được ban ân phúc, còn nếu cả hai có sự che giấu và dối trá thì cuộc mua bán của hai người sẽ bị bôi xóa đi ân phúc. Đây là hadith do Bukhari và Muslim ghi lại. Thì bài học từ hadith này, qua hadith cho ta biết được rằng người mua và người bán được quyền lựa chọn hủy cuộc mua bán đó hay là tiếp tục cuộc mua bán đó, mà hai người vẫn chưa rời nhau, tức là vẫn còn tại địa điểm giao dịch. Còn nếu như mà đã rời khỏi nhau rồi thì cuộc giao dịch đó coi như là được hoàn tất. Dù có gì không hài lòng thì hai bên, người bán hay người mua, không được khiếu nại, không được quyền hủy cái cuộc giao dịch đó nữa. Có nghĩa là khi chúng ta, người bán, người mua, chúng ta đã bán xong rồi nhưng mà chúng ta chưa đi rời khỏi nhau, sau đó chúng ta phát hiện được một cái điều gì đó mà chúng ta không hài lòng, thì người bán, bên bán hay bên mua được phép hủy cái cuộc mua bán đó. Nhưng mà còn nếu như qua thế này, nếu như chúng ta đã xong cái cuộc giao dịch rồi, chúng ta rời đi, tức là rời khỏi nhau rồi, thì lúc đó chúng ta không được phép hủy cuộc nữa, tức là gì, cái cuộc giao dịch đó đã được có hiệu lực. Rồi, một bài học tiếp theo từ hadith, đó là hadith khuyến khích trung thực trong mua bán. Ai chân thực trong mua bán thì sẽ được Allah Subhanahu wa ta'ala ban cho ân phúc. Còn ai gian lận và dối trá trong mua bán thì Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ không cho ân phúc. Có nghĩa là ân phúc ở đây á, có nghĩa là Allah có thể Allah sẽ ban cho cái cuộc mua bán đó có nhiều lợi nhuận hơn và sẽ sau này sẽ phát triển nhiều hơn nữa. Tức là xong cuộc hợp đồng này có thể đến cuộc hợp đồng khác, tức là nhiều cái ân phúc khác nhau mà chúng ta không biết được. Còn nếu chúng ta gian lận dối trá trong mua bán thì Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ xóa đi, sẽ cắt đứt đi cái ân phúc đó. Và cái sự gian lận trong mua bán cũng như gian lận trong tất cả mọi sự việc, đặc biệt là gian lận trong mua bán, thì đó không phải là bản chất của những người có đức tin, những người mà tin Allah Subhanahu wa ta'ala, tin nơi vào cuộc sống đời sau. Bởi vì thiên sứ của Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: "Man ghasha falaysa minni." Man ghasha falaysa minni, Nabi nói: "Ai gian lận thì người đó không thuộc cộng đồng tín đồ của ta." Thì đó là chúng ta đã xong cái phần chương số 4 nói về chủ đề lòng trung thực. Thì cuối lời cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala soi sáng và hướng dẫn chúng ta và phù hộ chúng ta luôn luôn trung thực trong lời nói, trong hành động và trong mọi hoàn cảnh đời sống của chúng ta. Và cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala tập trung chúng ta lại tại một nơi vô cùng hạnh phúc, một nơi vô cùng vĩ đại, đó là thiên đàng của Ngài. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.